Dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn của Kinh Lăng Già đã nói lên chủ đích của thiền của kinh này rồi. Lấy tâm làm chủ, lấy cửa thân làm cửa pháp, pháp ý toàn thể bộ kinh, cửa vào của Kinh Lăng Già là trí tuệ bát nhã, thấy các pháp như uyển. Chí cấm của kinh là nhận ra bản tâm chân thật. Câu này cũng là tâm chỉ thiền tâm. Chúng ta nghe bài kệ của Bồ Tát Đại Kệ Tán Thán Phật trong bài tự: thế gian lìa sanh diệt, hiểu như hoa hư không, chứ chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Tất cả pháp như huyễn, xa lìa nơi tâm thức, chứ chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng, chứ chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi. Biết nhân pháp vô ngã, phiền não và sở thi, thường thanh tịnh không tướng, mà khởi tâm đại bi. Tất cả không niết bàn, không niết bàn của Phật, không có Phật niết bàn, xa lìa giác sở giác. Hoặc có hoặc không có, cả hai phải đều lìa. Quán mâu ni tịch tỉnh, thế là xa lìa thanh, ấy gọi là chẳng thủ, đời này đời sau tịnh. Đó là cái bài kệ tán thán Phật của Bồ Tát Đại Kệ trong kinh. Trong bài tán Phật này thấy rõ chủ ý của kinh Lăng Già bốn câu đầu: thấy thế gian này chẳng thật có sanh, chẳng thật có diệt, ví như hoa đốm trong hư không, trí bát nhã chẳng kẹt nơi có nơi không, mà khởi tâm đại bi. Bốn câu kế: thấy tất cả pháp như viễn, nên xa lìa vọng thức phân biệt, trí bát nhã chẳng dính vào có và không, mà khởi tâm đại bi. Bốn câu tiếp: thấy thế gian như mộng chẳng thật, phá được cái chấp đoạn kiến và thường kiến, trí bát nhã chẳng mắc có và không, mà khởi tâm đại bi. Bốn câu kế: thấy người vô ngã, pháp vô ngã, nên phiền não chướng và sở chi chướng thường được thanh tịnh không giới khởi, mà phát tâm đại bi. Sáu câu tiếp: không thấy thật có niết bàn thì đâu có niết bàn của Phật, cũng không thấy Phật vào niết bàn, tức đã lìa được chấp có Phật năng giác và niết bàn sở giác. Tất cả các chấp hai bên phải đều lìa. Bốn câu chót: phải nhận ra pháp thân tịch tỉnh là xa lìa thanh tử, đó gọi là không chấp, muôn đời được thanh tịnh. Suốt bài kệ có 26 câu, 22 câu trên là chỉ thẳng cửa không, 4 câu chót là chỉ ra tâm thể, mâu ni tịch tỉnh là chỉ Phật pháp thân. Pháp thân này, pháp thân ấy nằm sẵn trong chúng sanh, gọi là chân tâm hay Phật tánh. Đối chiếu với thiền tông thì 22 câu trên nằm trong hai phần giác ngộ hạ và trung, vô ngã và vô niệm. 4 câu sau là phần giác ngộ thượng, phi hữu. Tóm lại, Kinh Lăng Già và thiền tông đã đồng hóa nhau. Chủ đích Kinh Lăng Già là chủ đích thiền tông, không có còn gì phải so sánh đối chiếu. Đó, quý vị thấy, chỉ một bài kệ đầu là đủ thấy cái chủ đích của Kinh Lăng Già và cũng là chủ đích của thiền tông. Ở trong Kinh Lăng Già nói cái câu là dĩ tâm vi tâm, dĩ vô môn vi pháp môn, tức là lấy, chỉ dĩ là lấy tâm làm chủ, chỉ tâm là tôn trọng, là chủ. Dĩ vô môn vi pháp môn, lấy cái cửa không làm cửa pháp. Cửa không làm cửa pháp, cửa không tức là cái cửa trí tuệ bát nhã, thấy các pháp tự tánh là không, duyên hợp quyển có, thì đó là cái cửa vào cái chỗ chân thật. Bởi vì tôi từng nói với quý vị rằng chúng ta tu, nếu mà chúng ta không có biết rõ cái nào thật, cái nào giả, thì sự tu hành chúng ta dễ lầm lẫn. Giống như người ở thế gian, nếu không biết nghe người đó nói chuyện hoặc người đó khuyến dụ cùng hợp tác làm ăn cái gì đó, mà nếu mình không biết người đó thật hay là giả thì mình sao? thì mình dễ bị lầm, mà bị lầm thì mình sao? Thì mình khó, thấy không? Lầm là nhân của đau khổ. Đó. Thì sở dĩ mình lầm là tại sao? Mình không biết thật hay là giả, thấy không? Thật giả mà không phân á thì bị lầm, mà bị lầm là đau khổ. Đau khổ nhiều ít tùy theo chuyện lầm lớn nhỏ. Đó. Thì như vậy, tâm cuộc sống hiện tại đây đòi hỏi chúng ta phải nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Cái gì thật, cái gì giả, những hiện tượng đối trước chúng ta đều phải hiểu như vậy. Nhận ra như vậy thì chúng ta khỏi lầm. Còn nếu chúng ta không nhận được đó, là chúng ta dễ bị lầm. Mà lầm đó, thì chúng ta phải khổ. Lầm là mê. Mê thì phải đau khổ. Đau khổ không biết tới đâu, mình không biết cái mức cuối cùng của nó. Thì như vậy, ở thế gian cũng như trong đạo, tu mà chúng ta không nhận cái nào thật, không biết cái nào hư, tức là cái giả và cái thật mà không nhận ra cái giả, không biết được cái thật, thì cái tu nó cũng tu ở trong cái mơ màng, chứ không có rõ. Vì vậy, cho nên đòi hỏi chúng ta muốn vào đạo, muốn giác ngộ, thì chúng ta phải nhận cho ra cái đó. Chủ yếu của chúng ta tu là biết được cái giả, nhận ra cái thật, biết cái giả để làm gì, để không theo, phải không? Tưởng như thế gian biết người đó giả để làm gì, để mình không bị hành giả, hay dẫn mình đi. Còn nhận ra được cái thiệt để mình sống với cái đó. Thì như vậy đó là cái chủ yếu cuộc sống của chúng ta, cũng như chủ yếu sự tu hành. Thì bây giờ đây, ở trong kinh Lăng Già này mở màn là chỉ cái giả cho chúng ta biết. Cái gì là giả? Thế gian lìa sanh diệt, ví như hoa hư không, trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi. Mình là người mê, cho nên mình lầm chấp cái này là có, chỗ này là không, phải không? Đây là có, đây là không. Cho nên mở miệng ra nói chuyện thì nói hoặc là có hoặc là không. Có không là một cái ví dụ gần nhất. Còn thêm nữa, có không tốt xấu phải quấy dài ngắn hơn thua dân dân, tất cả cái đối đãi đó. Mà tất cả đối đãi đó mình thấy có là thật, không là thiệt, thì phải cũng thiệt, quấy cũng thiệt, tốt cũng thiệt, xấu cũng thiệt, hơn thiệt, thua thiệt, cái gì cũng thiệt hết, phải không? Mà nghe như cái có, nghe như cái không này, nghe trong có mà biết tức là không, nghe trong không mà biết tức là có, thì sao? Thì mình không có kẹt ở hai đâu. Tại sao nghe có biết tức là không? Nghe cái có biết tánh là không, cái duyên hợp giả có. Đó, biết duyên hợp giả có thì nghe trong cái có, biết duyên hợp giả có thì đâu mắc kẹt, thật có, thật không. Thấy không? Cho nên nói rằng trí chẳng thấy có không, có là thật có, không là thật không. Tại sao không thấy thật có thật không? Vì biết thế gian này như qua trong tư không vậy đó. Nó thấy chút chết đó, nói có cũng không được, có thì mình tìm thì nó mất, nói không không được không, tại sao mình thấy thì như vậy cái thấy cũng như mộng, như nguyễn, nó không thật có mà cũng không thật không đó. Hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là thấy đúng, đúng lẽ thật. Thì như vậy không có cái có thật, cũng như không có cái không thật, mà thế gian lầm cho có là có thật, không là không thật. Đó là cái nhận định sai lầm. Ở thế gian này cái gì có tướng đều là tánh không, duyên hợp giả có. Mà người ta khi thấy cái duyên hợp giả có là lầm cho là thiệt có, phải không? Khi duyên hợp giả có lầm cho là thiệt có, và lầm cho thiệt có thì tất cả cái giả có đó nó dẫn mình đi mãi mãi không cùng, phải không? Cho tới nhà sắc thở mà cũng chưa buông ra được. Đó, lầm cho nên nó bị dẫn đó. Thì ngay cái có này mình biết là giả có rồi thì nó hết cái khả năng dẫn mình. Nó hết khả năng dẫn mình tức là mình được tự do giải thoát cái gì. Và quý vị thấy cái tu đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái thấy là rõ ràng vậy. Mà cái thấy đó người ngu ngu có thấy được không? Mà phải thấy bằng trí tuệ bát nhã, thấy không? Thấy bằng trí tuệ bát nhã chứ không phải trí tuệ thế gian. Người thế gian họ có thể họ phân tích cái này kia hay lắm, nhưng mà họ cũng thấy thiệt. Cho nên cái khôn họ là khôn của thế gian. Còn cái này mình thấy đúng lẽ phải còn thấy bằng trí tuệ bát nhã. Khi thấy như vậy rồi thì tự nhiên chúng ta biết cái giả như thân này, chúng ta biết là duyên hợp giả có. Tại sao nó giả có? Quý vị nhớ, tại sao thân này chúng ta nói giả có? Còn thân chúng ta nằm mộng khi hồi hôn, chúng ta nói là cái thân này giả có mà chúng ta nói là thiệt, thấy không? Còn cái thân chúng ta nằm mộng hồi hôn mà chúng ta nói là giả. Thì tại sao cái mộng hồi hôm chúng ta thấy đi đông đi tây đi chợ búa gì đó, chúng ta nói dịch mà biết chợ ơn cái đó mộng giả dối chúng ta thiệt, nhưng mà bây giờ thì chúng ta nói cái này là thiệt, phải không? Nhưng mà giới trí tuệ bát nhã thì nói cái này cũng giả như cái mình nằm mộng hồi hôm nữa, chúng mình chịu không? Sở dĩ chúng ta biết được cái mộng là giả là vì sao? Là vì đối chiếu với cuộc sống này, phải không? Cuộc sống này tới mấy mươi năm, còn cái mộng chỉ trong dài lắm là nửa tiếng đồng hồ, phải không? Cái mộng nửa tiếng đồng hồ, cái thân sinh hoạt trong nửa tiếng đồng hồ với cái thân mấy mươi năm này, từ cái thân mấy mươi năm nhìn lại cái thân trong mấy tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ đó mình cho là giả, đó là tạm là giả. Giờ nếu với cái mắt trí tuệ thấy mình có cái pháp thân bất sanh bất diệt, nhìn lại cái thân mấy mươi năm này thì sao? Thì tự nhiên nó như mỏng như cái gì thì rõ ràng vậy. Mà sở dĩ chúng ta không có biết nó là giả là tại sao? Tại vì mình không nhận được cái thiệt, thấy không? Đó, vì vậy mà tôi nói rằng phải biết cái thiệt, biết cái giả là hệ tổng của đó. Nếu không biết cái thiệt thì không bao giờ biết cái giả. Cũng như mình đang mộng thì có biết cái thân trong mộng là giả không? Không bao giờ biết. Khi đang mộng thì sao đó thiệt 100% à. Rồi cũng khóc, cũng vui, cũng cười, cũng ăn nhậu đủ thứ hết. Nhưng mà khi thức giấc rồi nói trời ơi cái đó mộng. Thì như vậy thì như cái thân đó nó chỉ tạm trong mấy mươi phút hoặc là 5 phút, 10 phút chẳng hạn. Rồi mình dịch mình biết dạy, ủa mình có thân dài mấy chục năm đây, thì cái hồi nãy cái mộng gì đó là mộng thôi, mình cho thông qua, không có gì quan trọng. Rồi nếu mà khi nào mình nhận ra mình có cái pháp thân với thân với việc, thấy thân này rõ ràng cũng cười, thấy ôi đó là mộng chứ có gì đó, giả dối, thấy rõ như vậy. Thì như vậy ngay nơi thân này mà thấy rõ cái nào thật, cái nào là giả. Chứ không phải bỏ thân này chạy lên rừng, lên rú, lên non, lên núi tìm cái thạch cái trở. Nhớ vậy đó. Cho nên nhiều người hiểu lầm đạo Phật, nói cái gì cũng giả là bi quan, chán đời. Thấy không? Nhưng mà thực tình không phải nói cái giả để bi quan, chán đời. Nói cái giả để đình lòng mà tìm ra cái thạch. Chứ nếu không nói cái giả làm sao người ta biết có cái thạch. Vì vậy cho nên nói cái giả cũng thân này mà cái thạch cũng ở thân này. Thì như vậy thì bỏ cái này chạy đi đâu, thấy không? Thì nghe người trong cái thân này từ cái giả nhận ra cái thật, thì từ nhận được cái thật đó thì mình cũng hoạt động cũng tích cực như ai trong cuộc sống hiện tại, chứ không phải chạy trong rừng những rú rồi non cái núi gì hết. Đó là cái chủ yếu của Đức Phật ngay trong cái cuộc sống hiện tại, tìm ra lẽ thật chứ không phải chạy đi khi nào mà tìm. Thì như vậy nói giả không có nghĩa là bi quan, mà chỉ cho chúng ta thấy cái thật. Thí dụ như những người muốn làm ăn những nghề gì đó quan trọng, thì có những người khác có biết chuyện hơn, nó à coi chừng nha, vì cái nghề này làm ăn á, nó được thì cũng được nhiều, nhưng mà có nhiều người lừa bịp lắm. Khi ta cảnh cáo có nhiều người lừa bịp đó là để cho mình đừng làm hay là sao? À, để mình về dặn, mình khỏi lòng đó. Thì chúng như vậy ở đây chúng ta biết rõ có cái thân giả, cái thân này là giả là cảnh giả, để rồi chúng ta đừng lầm cái giả dẫn mà để tìm ra cái thật. Biết cái đó là giả, ở nhóm này là giả, nhóm kia giả, thì nó tìm cái nhóm nào thật mình chơi, thấy không? Đó, như vậy đó là cái người chỉ thì chúng ta biết cái giả cái thật là cái người hết sức quan trọng đối với chúng ta. Cho nên nếu hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng người tu là phải nhận ra cái giả, rồi phải tìm được cái thật. Từ cái giả biết ra cái thật thì nhìn lại cái giả mới thực là giả. Còn nếu chỉ biết cái giả mà không biết cái thật thì cái giả nó biết qua ngôn ngữ thôi, phải không? Nhưng mà ta nói giả mà chỉ nói giả theo thôi, cái thực tình không biết giả. cũng như trong khi mình đi nằm mơ nghe ngoài nói mộng đó mộng đó, nhưng mà thiệt ra mình nói có nói mộng mộng thì cũng nói cho mình cũng còn đương mộng, chỉ khi nào thức giờ mới biết cái đó mới là mộng thiệt, thấy không? Thì cũng vậy, chúng ta tu mà nghe Phật nói là thân này là giả, cảnh là giả, và cũng nói theo thân giả cảnh giả, mà khi đó mình không nhận ra cái thiệt á thì cái nói đó cũng không có hiệu, không có hiệu lực gì hết, nó xuông thôi. Chừng nào nhận ra ngay trong cái giả có cái thực, biết cái thực bất thành cái việc rồi mới biết cái giả này hẳn là giả, không lầm lẫn nữa. Cho nên Phật Bồ Tát hay các vị thiền sư luôn luôn thấy rõ ràng, không có lầm. Còn mình tuy nói giả mà cũng còn lầm hoài, thấy không? Hồi giả hồi thiệt, hồi giả hồi thiệt, đó là tại vì mới bắt chước mới giả thôi mà chưa có thấy được cái thiệt. Cái khi nào nhận ra được cái thiệt rồi thì cái giả không còn nghi ngờ, lúc nào cũng biết rõ. Thì như vậy trong cái bài kệ này thì chúng ta thấy rõ Đức Phật ngài mở màn bằng 26 câu, mà 22 câu chỉ thẳng cái giả để chúng ta biết cái điều gì là giả, mà tại sao thấy nó giả mà khởi tâm đại bi. Đó là cái chỗ mà quý vị hiểu tinh thần đại thừa, nó ở chỗ đó đó. Biết cuộc đời là giả, thân là giả, cảnh là giả, chúng sinh là giả, mà nếu biết cái giả như vậy mà mình không có khởi cái lòng thương á thì dễ đi qua, thấy không? Thôi giả quá làm gì chứ, lo làm chứ, hay là giúp ai làm chứ, đồ giả mà khổ mặt hả, đó mặt hả, không cần nghĩ đó. Nhưng mà người hiểu đạo không phải vậy, biết thế gian là giả, cũng như biết người kia họ đang giấc mơ, họ nằm họ thấy cái cảnh dữ họ khóc, mà nếu họ đêm gặp cảnh dữ họ khóc mà mình ở ngoài mình thích mình thấy thì biết như vậy nó ôi mộng cảnh khóc cũng khóc đã đi, thấy không? Hay là mình thấy sao? Tuy nhiên mộng nhưng mà thôi đánh thức nó sớm nhưng mà tối nấy, phải không? Chứ nó đỡ khổ thì phải thương nó, tuy có mộng mà cũng đỡ thương nó, để cho nó bớt khổ phần nào. Khi giờ tưởng dạy người học đạo hiểu đạo rồi thấy cuộc đời là giả, nhưng mà mình thấy giả người ta thấy, thiệt thì mình cứ bỏ mặt người ta đó. Cho nên mình biết nó giả mà vẫn lâm vào trong cuộc đời giả để cứu giúp chúng sinh, đó là tâm đại bi, đó là tinh thần đại thừa. Chứ không phải nói giả rồi cái rút lui ngồi ở mình nói trời có mây chơi không nói ngàn tới ai hết, không phải như vậy, mà luôn luôn khởi tâm đại bi. Hiểu như vậy thì quý vị thấy ở đây bốn câu và ba câu đầu giải lý về cái lý diễn có giả có, tới câu thứ tư thì nói mà khởi tâm đại bi, thấy không? Luôn luôn trong mấy câu đều nhắc mình như vậy. Rồi tới cuối cùng bốn câu sau chót nó nói là Quán Mâu Ni tịch tỉnh, thế là xa lìa tâm, ấy gọi là chẳng thủ, đời này đời sau tịnh. Mâu Ni, Mâu Ni á, người chữ Mâu Ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tịch mặc, tịch mặc tức là để chỉ cho cái pháp thân lặng lẽ thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó Quán Mâu Ni tịch tỉnh là chỉ cho mình phải thấy rõ, nhận ra được cái pháp thân lặng lẽ thanh tịnh của chính mình. Về cái chỗ đó là cái nó không còn cái nhân để sanh tử nữa, nên thế là xa lìa không. Nhận được cái đó rồi thì xa lìa cái sanh tử, ấy gọi là chẳng thủ, tức là không còn dính, không còn mắc nữa, đời này đời sau tịnh, tức là đời đời đều thanh tịnh. Thì như vậy bốn câu đó là chỉ rõ cái chân thật của mình. Thì như vậy quý vị thấy chỉ trong một bài kệ này là để nói rõ lên cái tinh thần của bộ kinh và tinh thần thiền tông rồi. Thôi nhưng mà nghĩ đáng